Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học với chúng xuất gia. Và chúng ta đang học nghi thức công phu sáng theo truyền thống với chủ đề là sen nở ban mai. Chiều nay kỳ thứ 32. Chúng ta vừa học xong Lăng Nghiêm Đại Bi. Bây giờ bước sang phần thập chú, tức là 10 bài chú nhỏ. Và mình đã học xong bài chú thứ nhất là Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni. Bài chú thứ hai là Tiêu Tai Các Tường Thần Chú. Bài chú thứ ba là Công Đức Bảo Sơn Thần Chú. Trước hết là mình nói đến cái đề tựa của cái bài thần chú này. Thì công đức á, là một cái gì mà chúng ta hằng ngày chúng ta huân tạo. Thì mỗi người chúng ta sống có hai phần. Nếu mà nói về đức thì chúng ta có phước đức và công đức. Cái phước là cái của mình, hay là cái công là cái công sức, cái công lực của mình, cái nội lực của mình. Vì vậy cho nên nó mới tạo ra được cái đức. Cái đức tiếng Anh dịch là virtue. Trong kinh giải thích á, mình đem hết tất cả những cái tâm lực của mình vào một cái việc gì đó là công, và thật lòng trang nghiêm thì gọi là đức. Cái đức là cái ẩn mà không thấy, nhưng mà cái chính cái không thấy đó đó, nó mới trọn vẹn, nó mới trùm khắp. Cái đức là cái trùm khắp. Nhiều khi cái của mình đem cho là phước, nhưng mà có thể cái phước đó, cái việc đó, nó cái đó nó rất nhỏ, nhưng mà tại mình đem, khi mình cho là mình đem tất cả cái sự tu tập, những cái tâm của mình vào đó, cho nên cái chỗ đó gọi là công đức. Hay nói cách khác là phước đức là gì? Phước đức là cái phước về của cải. Còn cái cách mà mình cho người ta cái của cải của mình là công đức. Cho nên đó, cái của cho và cái cách cho. Cái của cho là phước đức, cái cách mình cho là công đức. Khi mình giúp cho ai việc gì đó là công, là phước đức. Nhưng mà cái cách mình giúp mà để cho người ta không có bị buồn, bị tự ái, bị đau khổ về cái cách mình đối xử với họ khi mình giúp họ đó, thì cái đó gọi là cái công đức. Cho nên á, cái công đức mới là cái mà nó cần thiết. Tại vì sao? Tại vì cái công đức là cái mà chúng ta để tâm ý vào cái công phu tu tập của mình. Thí dụ như mình đi quét nhà thì mình nghĩ, mình nhìn bình thường nó là phước đức. Nhưng mà khi mà mình đem cái tâm mình vào trong cái sự tu tập của mình trong lúc mình quét nhà đó, thì mình biết rằng quét nhà là quét tâm, quét sạch mọi lỗi lầm. Thì khi mình quét nhà mà mình phát cái tâm ý rằng mình quét nhà là quét cái tâm của mình, và mình đưa cái chổi vào những cái gốc, những cái cạnh để mình đưa cái bụi ra, đưa cái rác ra, thì mình biết rằng mình cần đưa vào trong những cái ngõ ngách của tâm mình. Làm sao mình lôi được những cái phiền não mà nó ẩn tàng trong tâm mình, thì ngay cái giây phút đó mình hạnh phúc khi mình quét nhà. Thì quét nhà là cái phước, nhưng mà trong khi mình tạo cái phước đó, mình có cái sự tu tập, mình có cái sự quán chiếu mình rằng mình quét nhà đó. Cái chổi là gì? Là một phương tiện để quét bụi. Thì những pháp môn mình tu là những phương tiện để sạch cái phiền não. Không phải là chỉ khi nào mình ở chánh điện mình mới tu. Mình quét nhà mình cũng tu, mình rửa chén mình cũng tu, mình dọn phòng cũng là tu, mình xếp mền cũng là tu. Thậm chí mình ủi một cái áo cũng là tu. Tại vì sao? Tại vì ăn thua là cái cách mình tư duy quán chiếu. Cái áo mà không ủi thì nó nhăn. Tâm mà không có được ủi, không có được là làm cho nó ngay ngắn, thì cái tâm mình nó cũng nhăn nheo. Ví dụ vậy. Vì vậy cho nên á, cái công đức mới là cái sâu, còn cái phước đức là cái mặt nổi mình làm. Nhưng mà từ đâu mà ra công đức? Nương cái phước đức mà tạo cái công đức. Nếu không ai tới xin thì làm gì mình có cơ hội mình cho. Mà không ai tới xin thì không có cơ hội mà cho. Mà không có cơ hội cho thì làm gì thể hiện được cái cách mình cho để mình có được cái công đức. Cho nên cái công đức là gì? Your own practice. Cái mà tự mình thực tập nó mới có được. Còn cái phước đức là những cái bên ngoài mình có. Ví dụ mình cho người ta miếng bánh, miếng kẹo hay giúp người ta gì đó, đó là phước đức. Nhưng mà sau khi mình làm tạo phước rồi, mình đối xử với người ta làm sao? Thành thử ra người mà khéo đó thì cùng một lúc có hai thứ, vừa có phước đức vừa có công đức. Còn không khéo á thì mình được cái phần phước mà mình mất cái phần công. Rồi còn mà không mà dở nữa thì sao? Cái phước với cái tội nó ngang nhau. Ví dụ mình làm cho mình giúp cho người ta, nhưng mà sau đó mình nói hay mình làm những cái điều gì đó tác hại đến người ta thì cái tội cái phước nó ngang bằng. Hồi xưa có cái cô Phật tử, cô Diệu Nga đó, cô viết một câu chuyện là công tội ngang nhau. Một câu chuyện, hình như cái cuốn, cái câu chuyện nó nằm ở trong cái cuốn gọi là Giấc mơ đồi mộng. Giấc mơ đồi mộng, hình như vậy. Thành những câu chuyện nhỏ nhỏ nó bàn bạc ở trong cuộc sống, ở trong chùa vân vân, để nói lên cái đạo lý. Vậy thì ở đây Bảo Sơn là gì? Bảo Sơn là cái núi báo. Bảo Sơn là núi báo, Precious Mountain. Nhưng mà cái báo đó nó từ những viên ngọc mà nó chất lên. Thì nếu chúng ta có chánh niệm thì mỗi ngày chúng ta đi tích lũy những cái viên ngọc đó để về chúng ta để vào cái núi đó, thì lâu ngày nó thành một núi báo. Ở đây có ai đọc Sám Dược Sư rồi không? Kính lại Đức Dược Sư, chánh giác rất vi diệu. Ở cõi Tịnh Lưu Ly, thuộc phía đông cõi này, ngài thật khó nghĩ bàn, đủ ba vô số kiếp, và không ai sánh bằng, núi công đức cao cả. Nhớ không? Nhớ câu đó không? Biển từ bi rộng lớn, núi công đức cao cả, không thể khen cho cùng. Cái núi công đức đó là gì? Đó là cái núi này nè. Thì cái Bảo Sơn đó, công đức Bảo Sơn đó. Vậy cho nên á, mỗi người mình đều có khả năng tạo cho mình một ngọn núi của công đức. Thay vì mình chất lên đó sỏi gạch thì mình để vào đó những cái viên ngọc của công đức. Thí dụ như tổ Quy Sơn á, ngài dạy hai chữ công đức nè. Ngoại hoằng bất tranh chi đức, nội cần khắc niệm chi công. Công đức ra bên ngoài á, phải không? Mình thể hiện được cái đức gì? Cái việc của sự không tranh cãi. Ngoại hoằng bất tranh chi đức, sống mà mình đừng có tranh đua với huynh đệ, với người này người kia. Thể hiện được cái đức không có tranh cãi. Ngoại hoằng bất tranh, đó là đức, gọi là ngoại hoằng bất tranh chi đức. Còn bên trong á, nội cần khắc niệm chi công. Bên trong á, mình phải làm gì? Mình phải khắc phục, chế phục, đem cái công phu tu tập để mình chế phục cái phiền não, những cái tham sân si trong người mình để thể hiện cái công. Cho nên tại sao sáng chùa mình kêu đi công phu, sáng công phu, chiều công phu. Công phu là gì? Công phu là mình đem hết tâm của mình vào cái thời khóa đó, và chính cái giờ phút đó để mình rèn luyện từ cái thân, cái khẩu, cái ý của mình, cất đi những cái lo toan, những cái phiền não, gom hết cái tâm lực mình vào cái thời kinh sáng. Cho nên rốt cuộc rồi cái gì cũng không phải chánh điện là công phu, ngay cả nấu ăn cũng công phu, làm bếp cũng công phu, Tại vì nếu mà không có công phu thì làm hồi là có chuyện. Giúp đời cũng phải có công phu. Tại vì mình giúp một hồi mà người ta không có ghi nhận cái việc của mình, mà người ta còn có thể nói những cái điều sai quấy, phải có công phu. Cho nên người tu là một quá trình công phu. Cho nên người đánh võ đó, họ cũng kêu công phu. Vậy công phu là người ta đem hết tâm vào, người ta đánh những thế đánh. Còn mình đem hết công phu mình làm gì? Vào những cái việc mỗi ngày của mình. Công phu tu tập mỗi ngày, nuôi giới định lớn lên, quả bồ đề một mai thành tựu. Đó là bài, trong cái bài Hướng Về Kính Lại. Cho nên cái việc công phu là việc của chúng ta, mỗi ngày chúng ta làm. Thì công phu, cái công đức này mình cố gắng để mình có được cái, tạo cái công đức như một ngọn núi bạc. Hồi đó chư tổ có cái câu đó, nhất tinh chi quả, năng thiêu vạn phẩm công đức chi sơn. Một cái ngọn lửa sân hận giận tức có thể làm thiêu rụi cả một rừng công đức. Nhất tinh chi hỏa, tức là một đốm lửa thôi, một ngọn lửa thôi, năng thiêu vạn phẩm công đức chi sơn, có khả năng thiêu rụi cả cái công đức, cả cái núi công đức. Đó là cái tựa của cái bài chú đó, công đức bảo sơn. Vậy thì mỗi ngày chúng ta đều có thể trì cái câu Đà Ra Ni. Cố gắng làm sao mình bất cứ, thí dụ mình nhịn người ta được một việc, cái đó cũng là công đức của mình. Ví dụ như bây giờ cái vị đó họ lớn, nhưng mà họ đối xử với mình nhỏ hơn mà không tốt, mà nói những cái điều nó sai quấy, thôi mình nghĩ sao? Thôi bậc trưởng thượng mình không dám đụng. Mình không dám có những cái lời bất kính, thí dụ vậy. Ngay cái giây phút đó là mình đã có công đức. Rồi cái người nhỏ hơn cái mình nói sao? Thôi mình lớn mà mình nói những cái điều không tốt về một người nhỏ là thiếu được cái đức từ của một người lớn lân mẫn tới người nhỏ. Thật ra người nhỏ, người lớn có thể la rầy một người nhỏ nếu người nhỏ đó sai. Còn nếu như mà mình người nhỏ mình đem cái tâm, mình người lớn mà đem cái tâm ghét bỏ, ganh tị với cái người nhỏ, thì ngay cái đó là mình biết rằng mình chưa dễ thương. Mình phải thể hiện cái đức của người lớn là luôn luôn bao dung, chở che cho người nhỏ. Công đức bảo sơn thần chú. Cái núi này á, nó trong sạch, nó tinh khiết, nó sanh ra các châu báu. Cho nên cái trên cái núi đó nó có thể sanh ra những cái châu báu. Thì ở nơi chúng ta có thể sanh ra những công đức. Công đức bảo sơn thần chú. Nam mô Phật Đà, Nam mô Đạt Mạ, Nam mô Tăng Già. Cái bài chú này á, được lấy từ ở trong kinh gọi là kinh Đại Tập. Nam mô Phật Đà Gia, Nam mô Đạt Mạ Gia, Nam mô Tăng Già Gia. Tức là kính lại Phật, kính lại Pháp, kính lại Tăng. Rồi bắt đầu mới vào câu chú phải không? An tất đế hộ rô rô tất đô rô chỉ rị ba kiết rị bà tất đạt rị bố rô rị ta bà ha. Nghĩa là con xin quy y Phật, quy Pháp, quy y Tăng, vinh quang thai sự thành tựu, hãy vui vẻ ôm giữ, khéo ôm giữ kho tàng chân như, hãy khéo gìn giữ tự tính an lạc của đại niết bàn. Mình làm một cái việc gì á, nó thành tựu khó lắm, nhưng mà nếu mà nó thành tựu được thì phải nhớ giữ nó, ôm lấy cái kho tàng châu báu chân như. Chân như là gì? Chân như là cái thật của đó, chân thật như vậy, không có thay đổi. Nhưng mà chân như không thể giải thích, chỉ cảm nhận thôi. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa để cái tay Pháp Hòa vô ly nước, Pháp Hòa nói ồ cái ly này nó nóng như cái gì đó. Mình không nói được cái thực chất cái nóng của cái ly, mình chỉ nói là nó nóng như cái gì. hay là thậm chí uống vô nó chua như cái gì, ngọt như cái gì, mà không nói được cái nguyên thủy, cái taste của nó, cái vị của nó. Rồi bây giờ cái người nó trời sao tôi nghe giải thích hoài tôi vẫn chưa hiểu, thôi đưa tôi uống miếng coi. Thì người đó uống vô miếng thì tự người đó cảm nhận cái vị đó làm sao, không thể giải thích. Mà đa phần chúng ta muốn giải thích cái gì á, muốn nói nó giống cái gì chúng ta mượn hình ảnh. Thí dụ như chua như chanh, ngọt như mật, ngọt như đường, đắng như là khổ qua, vân vân, mà vẫn không giải thích được cái này nó ngọt làm sao, nó chua làm sao, nó đắng làm sao. Ở chân như là vậy. Ở trong vì đường xưa mây trắng kể mà Đức Phật dạy các em bé ăn thiền quýt đó. Ăn từng muối quýt, ăn muối nào biết muối đó là thiền quýt. Mình ăn mỗi cái muối quýt mà nó chua nó ngọt như thế nào mình cảm nhận được. Đó là cái bài công đức bảo sơn thần chú. Và đây chúng nhớ giữa chữ phước đức với công đức ha. Phước đức là những cái giving, những cái gì mình cho người ta. Còn công đức là how mình treat người ta, how mình behave, how mình come with along with your giving. Mình cho người ta là phước rồi, là mình tạo phước rồi. Đó. Cho nên nhiều khi đời này tại sao có những cái trường hợp là mình rất là nhiều của cải, nhưng mà ngược lại mình không dám ăn xài. Hay là mình rất nhiều của cải nhưng mà bị ai đó phá hoại của mình, như con cái của mình. Hay là mình bị mất những cái tiền của đó vào những cái việc không đâu vào đâu. Tại vì sao? Tại vì có một lúc nào đó mình đã tạo cái phước rất lớn. Cho nên đời này mình cũng được cái phước, nhưng mà ngược lại cái cách mình ứng xử nó không dễ thương. Cho nên mình vẫn bị cái nào nó rõ ràng cái đó. Tạo phước thì vẫn có, nhưng mà mình sống mà thiếu đi cái hạnh đức thì mình vẫn phải trả cái, mình vẫn mắc cái quả của cái sự mất đi cái hạnh đức đó. Và công đức phước đức. Nhưng có nhiều vị, thí dụ như mình nhắc nhà mình, bây giờ mình muốn nhắc mình sao? Công đức khó tìm dễ mất. Nếu mình có thể ghi nhớ câu đó để làm chi? Để mỗi khi mình muốn nổi lên một cái điều gì đó, cái mình nhớ lại. Công đức thì rất khó kiếm, còn muốn mất không? Dễ mất lắm. Ví dụ như giờ mình đi làm mà một năm trời mình mới để được, dành được 10.000 đồng. Thử giờ mình đem ra sân mình để coi. Mấy phút sau là mất liền. Đi làm cả tháng trời mới để dành mua được chiếc xe đạp. Tấp vô chùa định đi xuống lấy gì đó là gì, 5-10 phút sau lên mất chiếc xe đạp mất. Đó. Cái gì khó tìm mà dễ mất thì mình có thể ghi nhớ câu đó để làm chi? Để tự nhắc nhở, để tự thúc liễm mình. Đó là cái bài chú thứ ba là công đức bảo sơn thần chú. Và cái nghĩa của nó là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, hạnh vinh quy thay, sự thành tựu. How wonderful for this successful. Hãy vui vẻ ôm giữ, khéo ôm giữ kho tàng chân như. Cái mà chúng ta thành tựu được là gì? Không phải là sự nghiệp, không phải là danh vọng, mà thành tựu được cái chân như. Tức là mình sống được với những cái gì chân thật. Thí dụ mình ăn mà mình biết hương vị của món ăn, hạnh phúc. Tại vì sao có những người người ta bị bệnh, thí dụ hôm nào mình bị cảm coi, ăn không biết hương vị gì hết, nhiều khi mình ráng nuốt miếng cho no bụng thôi, để mình uống thuốc mà thật sự mình không ngừa thưởng thức được. Mà hôm nào mình thưởng thức được những cái món ăn, có phải là hạnh phúc không? Thì cái giây phút nào mình sống mình được hưởng cái đó, mình được thưởng thức cái đó. Cho nên nếu mà ngày nào, thí dụ mình ở trong chùa mình tu đi, ngày nào mà cuộc sống của mình, một ngày tu của mình bình an, không có những phiền não gì đến với mình, mình biết ngày đó là ngày chân như của mình. Hay mình sống ngoài đời cũng vậy, ngày hôm nay mọi việc từ gia đình mình, công ăn việc làm mình êm ả, không có gì khó khăn, không có gì phiền muộn hết, thì nhớ đó là ngày chân như của mình. Và mình phải ghi nhận và cố giữ cái nhận được cái chân như đó, và khéo thực tập để làm sao mình duy trì được cái đại niết bàn này, Như vậy thì Niết Bàn không phải là nơi chốn nào để mình chết mình đi tới, mà chính cái giây phút chúng ta sống được không phiền muộn, không âu lo, không sợ hãi, vắng hết những cái khó khăn, đó là Niết Bàn. Cho nên Nirvana, no negative. Giây phút nào mình sống không có những cái tiêu cực khổ đau. Nirvana, no negative. Giây phút đó là giây phút của Niết Bàn. Vậy không, mà không có negative là Niết Bàn, mà Niết Bàn là chân như. Cho nên chân như không, hay là Niết Bàn, hay là tịnh độ, nó cùng một nghĩa thôi. Và nó không phải là nơi chốn, mà nó là cái gì, cái ghi nhận của mình, cái tâm niệm của mình. Ở trên niệm ân đường mình ghi bốn chữ đó: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh đó. Mình phải dịch thêm tiếng Anh cái bản đó. Bốn bản đó mình còn thiếu tiếng Anh đó. Hôm nay mấy em nhỏ nhỏ nó lên hay hỏi, mình phải giải thích. Mà khi mà nó nghe rồi nó thích. Ở giữa là tịnh độ, là Niết Bàn. Bốn bên, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh là nghĩa của chữ đó. Cho nên mình còn thiếu cái phần tiếng Anh đó. Nên để dịch lại cái chữ đó. Rồi qua bài kệ thứ tư. Xin lỗi, bài chú thứ tư. Đó là Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú. Có nhiều mình, nhiều khi mình sẽ thắc mắc, ủa tại sao có chữ Phật Mẫu? Chữ mẫu nghĩa là gì? Mẫu nghĩa là mẹ. Không, mẫu nghĩa là mẹ, là mother. Nhưng mà đại chúng nhớ, ở chữ mẫu này nghĩa là mẹ. Nhưng mà chữ mẹ này không có cái nghĩa theo thế gian là một bà mẹ. Nhưng mà thật sự mẹ đây là gì? Là pháp, là Dharma. Tại vì chính cái pháp mà nó sản sinh ra được một con người giác ngộ, phải không? Thì cái pháp đó là mẫu. Có phải không? Thí dụ như mình sân quá trời luôn. Bữa nào mình lượm được một cái pháp giúp cho mình hết sân, thì cái pháp đó là mẫu, là mẹ của mình. Cho nên trong kinh có câu: con từ miệng Phật sanh, từ pháp hóa sanh. Phật đâu phải phun cái là ra mình đâu, nhưng mà nhờ lời dạy của Phật mà mình renew lại con người mình. Phải không? Mình làm mới lại con người mình. Trong cái thời gian dịch bệnh đó, có rất nhiều thanh niên được sanh trở lại. Mình nhận rất nhiều email của những bạn trẻ. Những lúc dịch bệnh phải đóng cửa chỗ làm, ở nhà buồn quá không có chuyện gì làm, con lướt Facebook, con lướt YouTube, và con chạm được những bài pháp. Và có những bạn bị trầm cảm, bị lo lắng, rồi người thân mới giới thiệu. Và khi nghe được những bài pháp đó, các bạn đó đã thay đổi. Và khi họ thay đổi rồi, họ vui vô cùng. Hồi xưa họ sống không được như vậy, và bây giờ họ thử, họ thay đổi bản thân, thay đổi cách sống. Họ thấy chính nơi họ có niềm vui, và họ làm xung quanh vui quá. Thì cái pháp đó là mẫu. Cho nên gọi là Phật Mẫu. Phật Mẫu là Dharma Mother. Chữ Phật là người giác ngộ. Mà sự giác ngộ của mình từ đâu? Từ cái pháp chuyển hóa. Cho nên đại chúng nhớ, khi mình đến với đạo Phật, và dĩ nhiên là đạo Phật có đức tin, có niềm tin mình mới tới. Nhưng mà cái đức tin đó nó không dừng ngay đó. We do not stop at faith, on faith. Mà mình lấy cái niềm tin đó, mình chạm vào cái niềm tin đó rồi, thì từ cái niềm tin đó dẫn mình đi tới. Niềm tin đó giống như thế: ở đường 97 có chùa Trúc Lâm. Nhưng nếu mình chỉ mới tới đường 97 thôi, hay mình đứng trước cửa Trúc Lâm thôi, thì mình chưa biết gì trong chùa Trúc Lâm hết. Mình phải đi vào trong cái cửa chùa, mình mới biết trong đó có cái gì và có ai. Thì niềm tin nó cũng vậy. Nếu mình chỉ tin đạo Phật, mình dừng ngay cái chữ tin thôi. Tin Phật là đấng thần thánh giác ngộ gì không biết, không sao, không tội lỗi gì cả, nhưng mà nó uổng đi. Trong khi đó, cái niềm tin đó nó cho mình một cái bầu trời bên trong nữa. Thí dụ mình đi tới, mình nghe đồn ở đảo Victoria của Canada có cái Butcher Garden. Rồi mình đứng trước cửa, mình chụp cái hình để mọi người biết rằng mình đã tới Butcher Garden rồi. Nhưng mà thiệt sự mình không biết gì trong đó, tại vì mình đứng mình chụp hình thôi, mình đi về để cho người ta tin rằng mình đã tới đó. Phải không? Nhưng phải đi vào trong đó, mình biết trong đó có gì. Cho nên đạo Phật có đức tin, nhưng không dừng ở đức tin đó. Đạo Phật có phương tiện, nhưng mà không dừng ở phương tiện, mà phải mượn phương tiện để chở mình đi đến cái chỗ cứu cánh rốt ráo. Cho nên khi mình học Bồ Tát Giới đó, thầy cố gắng là cho quý thầy trẻ biết rằng đây là cái giới, là một phương tiện, nhưng mà bên trong của mỗi một cái giới đó mình thực tập cái gì. Và mình sẽ thấy rằng những cái giới mình học nó đi vào trong cuộc đời. Giống như hôm rồi mình học cái chữ Đại Thừa với Tiểu Thừa vậy đó. Cho nên chữ Phật Mẫu là Dhamma Mother. Vì cái pháp đó nó giúp cho mình thay đổi, chuyển hóa. Cũng giống như mình uống được cái thuốc nào mà hết bệnh, mừng lắm. Trời ơi, đối với tôi thuốc này là số 1. Phật Mẫu ha. Rồi bây giờ mình nói tới chuẩn đề. Chuẩn đề là chữ âm Phạn Kundi. Kundi nghĩa là gì? Là cái nguyện rộng lớn, dùng đại trí để dứt các cái vọng, cái fake, cái illusion. Cái illusion là cái vọng. Dùng cái trí, tức là cái truth, cái trí tuệ. Dùng trí tuệ để dứt những cái vọng. Dùng cái hạnh để làm việc lợi tha. Use the action in order to bring the real shake for others. Mình có cái tâm muốn cứu giúp, muốn ly vị, muốn lợi tha, thì cái gì để thể hiện cái lợi tha? Cái action. Cho nên cái tâm nguyện của mình có, nhưng mình phải thể hiện cái tâm nguyện đó đi thành hành động. Đó là chuẩn đề. Mình phải dùng cái, đây là những pháp tu nha, mình dùng cái trí để mình nhận những cái gì nó vọng. Ví dụ mình đang ngồi thiền, mình đang ngồi thiền cái mình suy nghĩ lung tung, thì cái giây phút không được, mình đang ngồi tĩnh tâm, buông xả những cái vọng đó ra, trở về được với cái giây phút mà mình đang quán niệm hơi thở. Đó là chuẩn đề. Vậy thì chuẩn đề không phải là một cái tên của một Phật. Đúng rồi, tên của một vị Bồ Tát, nhưng cái nghĩa của nó là, cái nghĩa của chữ chuẩn đề là những pháp tu dùng trí để dứt vọng. Không, dùng cái hạnh để đi, dùng cái tâm, dùng cái hạnh để thực hiện hạnh lợi tha. Cho nên á, dùng các cái nhân hạnh để làm việc lợi tha, còn được dịch là thành thật, honestly. Nghĩa là từ nơi pháp không tương quán mà ra pháp giả, để thành tựu được cảnh tịch diệt. Thí dụ bây giờ mình quán đi, đây là cái sâu nha, từ cái cạn đi tới cái sâu. Cái cạn là nãy mình nói vậy đó, mình dùng cái trí để mình dứt những cái vọng. Ví dụ như mình ở trong chùa mình tu á, mà mình còn nuôi cái vọng tưởng nha. trời, trong chùa mình tu cực quá, giờ mình mà ra ngoài mình sống chắc mình sẽ có người bạn, bạn gái, bạn trai, rồi mình gì gì đó, nó vọng đó, giống như câu chuyện của cái gì Sa Di, đùa Sa Di mà đánh vô ông thầy đó. Ông ngồi ông vọng tưởng, nói giờ mình bán sắp vải này cái mình có bạn gái, rồi mình cưới bạn gái đó mình có con, thí dụ đó là vọng. Cho nên trong cuộc sống của mình sống với những cái trở về với thực tại. Cái tâm mình nó vọng nhiều lắm. Chữ vọng là gì? Là không thật. Thấy không? Mà hãy vọng tưởng, tức là những cái tưởng tượng giả, nó không thật. Nó không có gì. Ví dụ mình đang ngồi thiền mà mình nghĩ ngày mai mình đi chợ, thì cái giây phút đó, cái chuyện đi chợ nó thành vọng của cái giây phút này. Rồi ngày mai mà ra chợ á, thì lại vọng chuyện khác nữa. Cho nên mình cứ move on mà mình không có trở về được với cái hiện tại. Thì là chuẩn đề, phải không? Phật mẫu chuẩn đề. Như vậy thì cái pháp mà, cái pháp mà sanh mình ra, đây là pháp gì? À, pháp này là pháp trí hạnh. Trí là dùng trí để dứt vọng, dùng hạnh, dùng tâm từ bi thực hiện cái hạnh nguyện để đi đến cái kết quả là lợi tha. We have, you have the compassionate. You turn that compassionate into action. And once the compassionate and action combine, you're able to bring lot of joys for others. Vậy thì cái hạnh nguyện cứu giúp của mình nó viên mãn, là chuẩn đề. Và cái người, cái cuộc sống của chúng ta không có gì ngoài cái chuyện gọi là Phật mẫu chuẩn đề. Phải có trí, có hạnh. Và trí hạnh để làm gì? Để làm việc lợi tha, để cứu giúp. Bất cứ việc gì mình cũng có thể bằng cái tâm cứu giúp. Đó là mình nói cái bài tựa ha. Rồi mình nói tới hình ảnh Đức Chuẩn Đề. Đức Chuẩn Đề thường có những cái, những cái tướng. Thí dụ như là Chuẩn Đề 4 cánh tay, Chuẩn Đề 6 cánh tay, Chuẩn Đề 14 cánh tay. Mà cái đức Chuẩn Đề mà chúng ta phổ thông, chúng ta thường gặp nhất, đó là Chuẩn Đề 18 tay. Và trên mỗi bàn tay của Ngài đều cầm một cái vật. Ví dụ có tay Ngài cầm một cái con ốc, cái con ốc, cái vỏ con ốc. Cái vỏ con ốc gọi là pháp loa, thổi. Thì khi cái tiếng thổi đó mà vang lên thì mọi người nhận diện được cái tiếng tiếng. Thì ở đây pháp loa là tượng trưng cho gì? Là cái pháp âm. Pháp loa đó là tượng trưng cho pháp âm. Có khi bàn tay Ngài cầm gì? Cầm cái bánh xe, tượng trưng cho gì? Chuyển pháp. Rồi có khi bàn tay Ngài cầm gì? Cầm cái búa. Cái búa để làm gì? Để phá những cái phiền não. Có khi bàn tay Ngài cầm một mũi tên để làm gì? Để đâm thủng những cái vô minh, những cái màn tối. Vậy thì mỗi một bàn tay cầm một pháp khí. Và trên gương mặt Ngài có ba con mắt. Ba con mắt tượng trưng cho cái gì? Phật nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn. Buddha eye, Dharma eye, wisdom eye. Cho nên Ngài có con mắt giữa này nè. Đó là nếu mà đứng trên phương diện ba mắt. Còn nếu mình lấy hai mắt này ra, bình thường ai bình thường con người cũng có hai mắt, thì con mắt giữa là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho thật trí. Còn mấy cánh tay là tượng trưng cho gì? Là quyền tài. Thật trí, quyền tài. Chữ quyền là gì? Chữ quyền này là tạm. Chữ quyền là tạm, nhưng mà cuộc sống này tạm. Cho nên chúng ta có hiểu biết, cho nên chúng ta mọi phương tiện tạm để độ sanh. Ví dụ ha, ví dụ như mình biết thân này là tạm. Biết nó tạm chứ, nó đâu có thiệt có đâu, nó tạm có mà. Vì biết nó tạm có, cho nên khi mình cho nó uống nước thì mình cũng biết rằng cái gì? Tạm dưỡng nó. Giống như một cái hoa, mình biết nó giả, nó sẽ chết trong tuần sau. nhưng không vì nó giả mà không tưới nó. Vậy thì mình cũng tưới nó để chi? Để nó tạm sống. Rồi khi nào mà nó chết thì mình biết rằng đợi tới lúc rồi đó. Cũng giống như mình có một chiếc xe mình lái. Mình có chiếc xe mình lái 10 tiếng. Cái mình mới nói thôi tắt đi, tắt cái motor nó đi, turn nó off đi để cho nó tạm nghỉ. Tại sao? Tại vì mình biết xài quá nó burn out. Cho nên mình tắt cái máy để cho nó tạm nghỉ. Rồi mình đổ xăng vô, mình thu nắp xe, tạm dùng. Phải vậy không? Đó. Rồi ví dụ như giờ mình nói trời ơi tôi khát nước quá, tôi thèm nước táo. Cái mình không có nước táo, nó thôi uống đỡ, uống tạm nước trà đi. Vậy thì chúng ta biết tất cả giả, nhưng không vì giả mà chúng ta buông nó. Nhớ chữ quyền không? Chữ quyền là tạm. Ví dụ giờ trong một cái công ty đó, rồi cái ông manager đó bị bệnh, ông nghỉ làm, thì bây giờ có một người nào đó lên tạm làm, gọi là quyền. Rồi mai mốt sẽ có một cái buổi bầu cử khác để bầu coi ai là người khác lên, nhưng bây giờ tạm thời chưa có, ông phó ông lên ông tạm giữ chức đó, gọi là quyền. Vậy thì cái người mà người ta dùng mọi cái tạm, vì sao người ta biết, vì sao người ta làm? Vì người ta có cái thật trí, có cái trí chân thật để nhận biết. Vì nó tạm cho nên phải xài tạm, vì xài tạm cho nên không có expect nó last forever. Mà bây giờ muốn quyền thì phải làm sao? Phải phương tiện, cho nên 18 cánh tay, thậm chí cả ngàn cánh tay, thiên thủ thiên nhãn. Hiểu được cái hình ảnh Đức Chủng Đề không? Ngài có 3 mắt phải không? Nếu đếm 1, 2, 3 thì là Phật nhãn, Pháp nhãn, Tuệ nhãn. Còn ngay con mắt giữa của Ngài, đó là con mắt của thật trí. Còn cánh tay của Ngài là quyền tài. Tài là gì? Là khả năng, là talent, là skillful. Đem những cái khả năng đó ứng dụng với cái trí của mình, làm tất cả mà không có khổ đau, không dính mắc gì hết. Nuôi thân này vì biết thân này là tạm, cho nên ăn cũng tạm, uống cũng tạm, thậm chí bệnh uống thuốc. Bữa nay tôi hết bệnh rồi, nhưng mà mình nhớ mình hết bệnh tạm hết thôi, có thể tháng sau bệnh lại, 2 tháng sau bệnh lại. Có những người, người ta phát hiện người ta bệnh nan y, rồi người ta đi surgery, đi phẫu thuật. Bác sĩ nói sau cái phẫu thuật này mà nếu mà anh giữ khỏe được á, anh có thể sống được 10 năm nữa, 15 năm nữa, phải không? Ở đây bây giờ bất cứ cái gì người ta bán cho mình, người ta cũng nói cái thời gian nó last hết đó. Mình lợp cái mình mướn cái công ty nó tới nó là thay cái nóc nhà cho mình. Cái gì đó coi, cái single đó. Nó nói sao? Cái này last được 10 năm. Y đúng vậy đó. Cái tầng xá của mình ở trên Tây Thiên đó, 2010 mình lợp, do một cái gió nó tróc đi mình lợp, thì lợp xong đúng 10 năm. Năm ngoái 2020 đúng 10 năm. Bữa nay lên bài sắp hết cái nóc rồi. Tám á. Nhưng mà không có khổ nha. Biết rồi, tại vì mình biết rồi, mình có thật trí rồi. Lúc lợp cái này là tôi biết rồi, tôi biết là cái này sẽ được bao năm rồi. Nhưng mà mình biết có cái thật trí để làm gì? Để mình không có phí, mình không có phung phí cái mà chúng ta đang tạm có, mà chúng ta biết ứng dụng nó. Không biết có một cái bài hát nào đó Pháp Hòa nhớ có câu là gì, cuộc sống có bao lâu mà hững hờ. Tức là mình careless. How long is life? We never know. You don't know. Then why you careless? Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ? Thì cái câu đó là có phải thiền ngữ không? Câu đó có thể trở thành công án được không? Được chứ. Mình ghi ra đâu đó để, cho nên nếu mình không muốn tu thôi, mình muốn tu là vô lượng pháp môn tu. Mình muốn tỉnh thức không? Vô lượng pháp môn. Tại vì mình cũng vô lượng cái mê. thì Phật pháp cũng vô lượng khách. Cho nên các bậc Bồ Tát cái nguyện chung là gì? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Tại vì sao? Tại vì cái chỗ Phật đạo nó vô thượng lắm, anh không vô lượng pháp môn anh khó tới. Vô lượng pháp môn tu, Phật đạo vô thượng phải tới được. Cho nên cái hình ảnh Đức Chuẩn Đề nói lên được cái đạo tu, cái pháp tu. Mình có trí tuệ để mình ứng dụng mọi sự việc. Cho nên đó, những cái cánh tay đó, Bồ Tát nào mà ghê vậy. Trời ơi, hai tay thôi là nhìn hai tay nhìn còn quen mắt không. Nhưng mà nếu mình nói thật tướng mà nói hen, có nhiều cái cảnh giới thôi. Ví dụ thôi, bây giờ con người mình có hai tay, mình thấy thường rồi. Nhưng mà lỡ một người nào người ta không có tay, hoặc là một cái tay, mình thấy cái gì nó không bình thường. Nhưng mà tại sao mình nhìn thôi, bây giờ mình chấp nhận, mình quen mắt. Thì những cái cảnh giới cũng vậy. Đó là mình nói ví dụ, mình giải thích là để làm chi? Để chúng ta đừng có khởi cái tâm gọi là khinh thường hay phân biệt, hay là gọi là phản bác. Vì có những cái cõi giới chúng ta chưa tới, chúng ta làm sao biết. Ví dụ như hồi đó không, người mình nhỏ thôi, chứ mình thấy mấy người Mỹ, mấy người Tây mà mình cái size của họ quá trời. Chứ bây giờ người Việt mình có những em nó rất to, vì cái thời đại nó ăn uống đầy đủ vân vân, được tập thể dục thể thao, cho nên các em nó phát triển. Cho nên cõi giới con người mình cũng có những người lớn, thì cảnh giới khác cũng có thể. Ví dụ như mình thấy con cua nó bao nhiêu cái càng, mà trong cái đó con khác nó không có, vân vân. Loài này thì có lông, loài kia không có lông, loài kia có sừng, loài nọ không có sừng, con người mình không có sừng. Con người mình là có răng, nhưng mà mình là răng bằng, và loài vật nó cũng có răng mà nó răng nhọn. Con người mình có lông, nhưng mà cái lông mình nó không có thể hiện một cách như là con vật. Cho nên tất cả cảnh giới đều theo cái đó. Mình không thấy, không biết, cũng chưa chắc là nó không có. Đây là mình nói để cho chúng ta mở tâm, để đừng có dính mắc. Còn đứng trên cái phương diện mà giải thích cái đạo lý, thì những cánh tay đó chỉ biểu tượng cho cái gì? Quyền thừa của Bồ Tát, quyền tài của Bồ Tát. Và người có thật trí thì sẽ có quyền tài. Thật trí tức là true wisdom, true insight. Quyền tài tức là all kind of actions, mình có thể ứng dụng tất cả. Là mình giải thích Phật mẫu chuẩn đề. Nhớ chữ chuẩn đề là phải không? Kundi. Và cái bài chú nó chỉ là cái bài Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Biểu Tâm Bồ Đề Câu Chi Nẵm Đắc Điệt Tha Án Chiết Lệ Chu Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Nó không có bốn cái câu đầu này, khể thủ quy không có. Vậy thì cái khể thủ quy cho tới đầu diện duy nguyện từ bi thùy gia hộ này của ai? Bài kệ này là của Ngài Long Thọ Nagarjuna. Mấy đứa ghi cái chữ đó xuống, để mai mốt mình muốn biết Ngài là ai thì mình phải Google, mình phải search. Tại vì Ngài là một trong những vị Bồ Tát, Một vị gọi là luận sư rất nổi tiếng của Phật giáo. Mình biết cái danh sách của 28 vị tổ không? Ấn Độ khi mà các vị người ta có đưa ra thiền tông có 28 vị tổ, từ tổ Mahakayip xuống cho tới tổ Bồ Đề Đạt Ma, rồi cầu là tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28. Rồi khi tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Quốc thì Ngài mới truyền thêm cho 5 vị nữa ở tại Trung Quốc. Thì cộng cái danh sách 5 vị này vô nữa thì tổng cộng là 33. Cho nên chúng ta thường gọi là 33 vị tổ Ấn Độ Trung Hoa. Chúng ta thường gọi là Ấn Hoa. Thì tổ Long Thọ là tổ thứ 14 của Thiền Tông, nếu tính từ danh sách của Thiền Tông thì tổ Long Thọ là tổ thứ 14. Và Ngài là một vị luận sư rất nổi tiếng. Ngài sanh vào thế kỷ thứ 1 hoặc thứ 2. Và người ta thường nói Ngài Long Thọ là Thích Ca Mâu Ni thứ 2 sau Phật Thích Ca. Nói như vậy để đại chúng biết rằng trí tuệ của Ngài Long Thọ, hiểu ý không? Nghĩa là Ngài có thể nói pháp, luận pháp giống như Đức Phật của mình vậy. Cho nên người ta thường gọi Ngài là Thích Ca thứ hai. Còn ở bên Trung Quốc á, các vị thường gọi là Đông Độ Tiểu Thích Ca, đó là Ngài Thiên Thai Trí Giả. Ở núi Thiên Thai, hiệu của Ngài là Trí Giả, cho nên chúng ta thường gọi chung là Thiên Thai Trí Giả Đại Sư. Và ngày nay á, phần lớn những giáo lý mà Đại Thừa chúng ta luận giảng đó, phần lớn là chúng ta dựa vào những cái lời dạy của Ngài Thiên Thai. Ở Phật giáo Đại Thừa tại Ấn Độ á, người ta xếp Ngài Long Thọ với năm vị nữa, thường được gọi là Ấn Độ sáu bảo trang, lục bảo trang. Bảo trang là gì? Là sáu cái hòn ngọc, sáu cái viên ngọc để làm đẹp cho Phật giáo Đại Thừa Ấn Độ. Trong đó có Ngài Long Thọ, Thánh Thiên, Vô Trước Thế Thân, Trần Na Pháp Xứng. Sáu vị: Long Thọ, Thánh Thiên, Vô Trước Thế Thân, Trần Na Pháp Xứng. Sáu vị. Đây là những vị luận sư, những vị tổ có thật trong lịch sử Phật giáo, chứ không phải là không có. Và các ngài rất giỏi. Và Ngài Long Thọ đã cảm nhận được cái năng lực của Ngài, của Chuẩn Đề, của Đức Chuẩn Đề, cho nên Ngài mới viết cái bài kệ tán thán. Và sau này các vị lấy cái bài kệ này để vào trong cái bài chú này. Lý do mình giải thích là để cho đại chúng hiểu khi mình đọc, và mình hiểu rằng ủa tại sao các bài chú khác không có những câu này mà lại duy nhất có cái bài Chuẩn Đề có, thì mình biết rằng bài kệ này là của Ngài Long Thọ. Và khi Ngài viết, Ngài tán thán, thì các vị sau này mới lấy bài kệ đó để vào đây, để trước khi chúng ta trì chú Chuẩn Đề, chúng ta tụng cái bài kệ này lên. Bữa nay mình có thể đủ thời gian để giải thích bài kệ thôi ha. Khể thủ quy y Tô Tất Đế. Khể thủ là gì? Là cúi đầu. Quy y Tô Tất Đế là gì? Tô Tất Đế là một pháp, một cái pháp tu để mà gọi là thiện viên thành, tức là pháp tu này giúp cho mình viên thành một cách thánh thiện. Vậy thì cái câu này á, là khen ngợi pháp bảo, tức là cái pháp đó, khen ngợi pháp. Khể thủ quy y Tô Tất Đế là khen ngợi cái pháp. Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi. Thì cái chữ câu chi á, cái chữ câu chi là trăm ức khu ti. Trăm ức chứ không, cái này là it's a number, đây là một con số. Khu ti là hay là câu chi hay là khu chi là một con số. 700 ức như vậy được gọi là thất câu chi. Một câu chi là 100 ức, mà 7 cái như vậy gọi là 700 ức chư Phật. Vậy đây là khen gì? Khen Phật bảo. Ngã đầu diện đảnh lễ, khể thủ quy y, thấy không? Cúi đầu lại cái pháp Tô Tất Đế. Và con cũng đầu mặt đảnh lễ 7, gọi là 7 ức, 700 ức chư Phật. Thất câu chi, nhớ là cái câu chi là con là một con số, mà một câu chi là 100 ức, mà thất câu chi là 700 ức Đức Phật. Cho nên cái câu thứ hai là ca ngợi pháp bảo, Phật bảo. Khể thủ quy Tô Tất Đế, đầu diện đảnh lễ. Đầu là cái đầu mình, diện là cái mặt. Đầu diện đảnh lễ thất câu chi. Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề. Đó là tăng bảo, khen tăng. Vì Con nay ca ngợi Đức Đại Chuẩn Đề. Đại Chuẩn Đề là tên một vị Bồ Tát, đó là Tăng Bảo. Duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Thì cái câu này là cái câu ghi nhận chung, con xin nguyện Tam Bảo hãy thương xót con mà gia hộ cho con, với cái lòng từ thường nghĩ đến chúng con mà gia hộ. Cho cái câu cuối là mong cầu sự gia hộ. Còn ba câu trên là khen Pháp, khen Phật, khen Tăng. Praising the Dharma, praising the Buddha and praising the Sangha. Còn đứng trên cái phương diện gọi là thực tập nữa, mình sẽ thấy mình trên cái câu này mình có thể phân tích nữa, đó là cái câu mà khể thủ quy y tô tất đế đó, là và cái câu là duy nguyện từ bi thùy gia hộ, nó thuộc về ý nghiệp, ý nghiệp thanh tịnh. Cho nên mình mới thực hiện cái việc gọi là khể thủ quy y, cúi đầu quy y, đảnh lễ hay duy nguyện, đó là ý nghiệp. Còn đầu diện đảnh lễ thất câu chi, khi nói tới đầu tới mặt mà đảnh lễ, đó là cái sự thực tập của mình, nó là thuộc về thân nghiệp. Cho câu thứ hai thuộc về thân nghiệp. Còn câu thứ ba là ngã kim xưng tán đại chuẩn đề là thuộc cái gì? Khẩu nghiệp. Mình lấy cái miệng mình xưng tán, hiểu ý không? Cho nên lấy miệng xưng tán gọi là ngã kim xưng tán. Lấy cái gì để xưng tán? Lấy cái miệng mình ca ngợi mình xưng tán là khẩu nghiệp. Còn đầu diện đảnh lễ là thân nghiệp, không? Còn cúi đầu quy y thì là ý nghiệp. Vậy thì cái câu này đầy đủ thân khẩu ý thanh tịnh. Thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh. Cái chữ tô tất đế á, Sucidi, nó là nó, cái nghĩa của nó là thiện viên thành, diệu thành tựu, wonderful successful. Cái sự thành tựu một cách rất màu nhiệm. Viên thành nghĩa như thành tựu, tức là khéo thành tựu. Cái đó gọi là tô tất đế. Vậy thì mình nhớ là tô tất đế không phải tên của một vị Phật, nó là một pháp. Là cái pháp đó là pháp gì? Pháp để thành tựu. Cho nên có vị giải thích đó, nếu mà nói cho đủ, tại vì cái đây là cái bài kệ cho nên nó không thể thêm chữ. Còn nếu nói cho đủ là khể thủ quy y tô tất đế pháp, tức là cái pháp tô tất đế. Mà pháp tô tất đế nghĩa là pháp để thành tựu mọi sự việc một cách khéo léo viên mãn. Đầu diện đảnh lễ thất câu chi, chữ thất là số 7, câu chi là khu chi, nghĩa là trăm ức. Trăm ức là 10.000, một ức là 10.000, một ức là 10.000, mà trăm ức như vậy là trăm cái của cái 10.000, mà tới 700 ức như vậy đó. Rồi nghĩa là sao? Vô lượng chư Phật. Hôm trước mình có học ở trong kinh Đại Phương Tiện, nó có ba cái ức, nó có ba số, có thể là 10.000, có khi là 100.000. Thì thôi giờ mình cứ lấy 10.000 đi cho nó dễ tính ha. Trăm ức, mà một ức là 10.000, mà trăm ức như vậy, mà bảy cái trăm ức như vậy, rất là nhiều. Ngã khệ thủ quy tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất câu chi. Thì cái chữ là khu chi, mình âm là khu chi. Nhưng mà hôm trước mình học, nhớ không, chữ gì mà nó hơi có nhạy cảm mà mình không muốn cho người ta tác ý, phi như lý. Tác ý nó hai loại, như tác ý phải không? Như lý tác ý, phi như lý tác ý. Cái gì nó như vậy, người ta ghi nhận nó như vậy thì là như lý. Còn mình nghe cái chữ nó, cái mình tác ý tầm bậy thì gọi là phi như lý. Phi là gì? Wrong. Phi là sai. Tác ý mà tác ý sai gọi là phi như ý. Còn mình thấy cái gì đúng như vậy, mình tác ý gọi là như lý tác ý. Vì vậy, vì để tránh cái trường hợp phi như lý tác ý, cho nên có chỗ không đọc cu chi, mà chúng ta đọc là gì? Câu chi. đầu diện đảnh lễ thất câu chi. Ngã kim, ngã là tôi, là con, kim là nay, con nay xưng tán đại chuẩn đề. Nếu nói trên phương diện tên thì đây là tên của một vị Bồ Tát, phải không? Và cái nghĩa của cái chữ chuẩn đề như nãy mình nói đó, đó là cái hạnh, cái trí lợi tha. À, cũng giống như mình nói lại Quán Âm, tên của một vị Bồ Tát. Và cái nghĩa của cái chữ tên của Ngài là quán xét âm thanh của thế gian mà cứu độ, cho nên gọi là Quán Thế Âm. Thì ở đây cũng vậy, duy nguyện từ bi thùy gia hộ, à, xin nguyện đấng từ bi rủ lòng thương xót xuống. Chữ thùy là rủ xuống, nhìn xuống, nhỏ xuống. Người ở trên cao nhìn biết đói thương, biết thương người dưới, gọi là thùy. Thùy từ, ta lấy cái lòng từ mà rủ xuống. Tiếng Anh dịch là look down to us. Duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Thôi mình nghĩ